Thầy buổi sáng thầy mắc kiểm tra hướng dẫn cho mấy cô tu cho được, phải kiểm tra từng cái hành động tu tập, cách thức bước đi, thân hành niệm, rồi cái cách thức để ngồi nhiếp tâm để giữ tâm bất động, rồi hướng dẫn khi có cái cành cây như mình ngồi đây mình thấy giữ cái tâm bất động, mình thấy cây nó rung lên lá rung lên, thì lúc bây giờ cái tâm nó bị phóng dật trên cành cây đó, mà khi cũng thấy cái lá cây cành cây rung lên mà tâm mình nó không bị mất cái tâm bất động, tâm mình nó lại được sự mất, thì tức là mình thấy mà không bị phóng dật, còn mình thấy mà cái tâm này nó bị mất tức là phóng dật qua cành cây. Đó là cách thức từ dài, cách thức mình ngồi mình nhiếp tâm cho đúng, mình ngồi mình đi cho nó đúng pháp, cái công khéo mình tự sao hết. Ở đây thì mấy con đông, còn bên kia thì chọn 2 người hoặc là 4 người trong một cái thời gian trong nửa tiếng, 1 tiếng để mà xem xét lại cái thực hành của nó đúng pháp thì nó dễ. Còn bây giờ thì mấy con hãy cố gắng nhớ những gì mà thầy dạy, thì mấy con cố gắng tu tập. Thì các con còn là tu sĩ thì mấy con nên tu tập trong 4 pháp của cái ngày thọ bát con trai, vì có thể về mình tập trung nhau để mình tu tập trong cái ngày thọ bát con trai. Thì 4 pháp thì ở trong 4 pháp đó thì cái định vô lậu, tức là mấy con ngồi tư duy quán xét mọi vật để cho mấy con hiểu nhân quả, hiểu tất cả các vật không phải là ta, không phải chỉ ta nữa, mà là vô thường, mà là nhân quả. Đó là cách thức để cho mình triển khai cái tri kiến để giúp cho mình đừng có dính mắc, đừng có phiền não, đừng có giận hờn, đừng có thương ghét, tất cả mọi cái đều do cái quy luật của nhân quả. Này, chúng ta sinh ra làm con người cũng đều là do nhân quả, cho nên ở đây trong cả cái vũ trụ này đều là theo cái quy luật của nhân quả, mà thông suốt được, phải hiểu biết được nhân quả, hiểu biết được thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, tất cả mọi cái hiểu biết đó nhằm giúp cho chúng ta đừng có bị dính mắc làm cái thân của chúng ta. Do cái chỗ hiểu biết đó thì nó là cái giai đoạn đầu để mà chúng ta xả những cái thô mà thôi. Còn cái giai đoạn kế thì chúng ta phải biết cách tu tập để giữ được cái tâm bất động, thân tạng là vô sự của mình. Thì tâm bất động, thân tạng là vô sự như thầy nhắc mấy con biết đó là cái chân lý của đạo Phật. Cái chân lý đó là cái mục đích chúng ta phải đạt để chúng ta được giải thoát. Mà muốn đạt nó không phải là một cái việc đơn giản dễ dàng, nó là cả một vấn đề tu học của chúng ta. Như vậy thì chúng ta bị có những cái điều kiện khó khăn mà chúng ta không đạt được. Khi chúng ta ngồi bất động thanh thản an lạc vô sự thì nó không bất động, mà nó lại nghĩ niệm này niệm kia, rồi nó lại nhìn ngoài cây, nó dính cây dính cỏ dính băng qua, rồi âm thanh từ tiếng chim kêu, gà gái chó sủa, rồi người nói chuyện, nó làm chúng ta bị phóng ra, cho nên nó không có bất động được. Do như vậy chúng ta phải nỗ lực tu như thế nào để cho nó được bất động. Vậy nếu mà ngồi im lặng nó được bất động thì nó lại buồn ngủ, nó lại gục, nó không trầm thì yên hoặc vô phí. Đó là những hiện tượng mà làm chính chúng ta không giữ được cái tâm vô lậu, cái tâm bất động của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu tập, có tu tập thì chúng ta mới làm chủ được. Mà muốn làm chủ được thì tức là mấy con phải biết pháp đi nhị kinh hành, là chánh niệm tỉnh giác, rồi phải biết pháp thư giãn, chứ không lẽ mình đi xuống ngàn chịu sao nổi. Cho nên mình ngồi là thư giãn để giữ tâm bất động. Mà thư giãn nó là tiền thân của khứ niệm xứ. Cách thức hiện giờ chúng ta ngồi, chúng ta nhắc tâm thư giãn, thân thản an lạc vô sự, đừng nghĩ điều gì nữa hết, mình nhắc vậy mình ngồi vậy. Đó là cái cách thức của chúng ta để biết rằng tinh thân quán thân á, khi nó im lặng thì thấy nó cảm nhận được hơi thở của nó, và nó cảm nhận toàn thân của nó, tức là tinh thân quán thân. Nhưng hiện giờ mà chúng ta lại cố gắng để tập trung vào cái hơi thở và biết cảm giác toàn thân thì chúng ta bị chế, cho nên chúng ta không có giai đoạn đầu thì nó không nên tu tứ niệm xứ như vậy, mà chúng ta chỉ cần giữ tâm bất động, thân thản an lạc vô sự, để coi tôi coi nó còn bao nhiêu niệm, nó bao lâu mà nó bị hôn trầm tùy niên. Để rồi khi đó chúng ta chỉ thấy cái khả năng của mình khoảng độ chừng 5-10 phút im lặng thôi, trên nữa thì không được. Do đó chúng ta biết như vậy là mình hãy còn tập tu pháp thân hành niệm nhiều hơn. Tức là trước khi mình tu pháp thân hành niệm thì mình phải đi hoặc đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, rồi đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 mình đi khoảng 10 bước, 20 bước thì mình đứng lại, mình hít thở, năm hơi thở, rồi mình lại bước đi, mình đứng lại hít thở năm hơi thở rồi bước đi. À, tới giai đoạn 3 của cái pháp mà thân hành niệm này ấy, thì giai đoạn 3 thì mình đi 10 bước, đi kinh hành 10 bước, rồi mình ngồi xuống, mình ngồi tán già hoặc kiết già, mình ngồi xuống lưng thẳng, rồi mình hít thở năm hơi thở, rồi mình đứng dậy mình đi. Đó là cái giai đoạn 3. Giai đoạn 1 là mình đi không, không cần kết hợp với hơi thở. Giai đoạn 2 thì mình đứng mình hít thở, tức là kết hợp với hơi thở mà đứng. Giai đoạn 3 là mình kết hợp với hơi thở là mình ngồi qua cái tướng ngồi. Đó là ba cái giai đoạn của tập tỉnh giác, tỉnh thức. À, đến cái giai đoạn thứ tư thì mỗi hành động dở chân lên, dở gót lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, rồi đưa tay, giữ tay, rồi cầm thêm năm hơi thở nữa. Đó là trở thành giai đoạn thứ tư của pháp chánh niệm tỉnh giác. Nó 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 mình chưa tu thì mình hãy tập tu giai đoạn 1, rồi mình tu khoảng độ 1 tháng hoặc 2 tháng, rồi mình sẽ chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2 mình tập chừng 1 tháng mình thấy thuần thục được rồi, mình chuyển qua giai đoạn 3. Giai đoạn 3 mình tập 1 tháng mình thấy thuần thục được thì mình chuyển qua giai đoạn pháp thân hành niệm, trở thành một hộ xe kiên cố để cho mình, cho chiếc xe này chạy nó sẽ diệt hết hung trần thiền niên. Nhưng nói là một lý thuyết, nhưng mà khi tu thì nó phải tập tu từng cao lắm là 30 phút, rồi lần lượt mình sẽ tăng dần lên, mình tăng dần lên 30 phút, 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ, suốt trong 3 giờ một buổi mình tu, hay hoặc là 4 giờ trong buổi mình tu, thì mình cũng phải thiện xảo, khéo léo. À, lúc đi thân hành niệm, có lúc cũng phải ngồi lại để thư giãn, để xem coi khi mình đi như vậy thì cái tâm của mình nó bất động hay là nó còn lại. Nếu mình thiện xảo, khéo léo thì mình phải sử dụng cả luôn cái pháp thư giãn. Thì lúc bây giờ vừa đi pháp thân hành niệm mà cũng là vừa thư giãn trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Có khi mình đi suốt 3 tiếng đồng hồ thoải mái cứ đi. Còn bây giờ mình thấy cần phải bẻ ra 3 tiếng đồng hồ này, bẻ ra mỗi tiếng đồng hồ mình đi một lần. Và đồng thời mình ngồi mình thư giãn, mình xem coi, mặc dù là mình còn đi được nhưng mình ngồi mình thư giãn mình xem. Nếu quả chăng mình ngồi mình thấy tâm mình bất động, tốt. Như vậy là mình ôm cái pháp này, mình sẽ tiến tới, mình tăng lên 2 giờ hoặc là 3 giờ liên tục, rồi mình ngồi lại, mình xem lại cái tâm của mình coi nó bất động được bao lâu. Và cái sự bất động nó càng lâu thì nó sẽ đạt được cái chứng đạo càng tốt. Chẳng hạn như bây giờ mấy con ngồi lại, mấy con chỉ cần tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả các khổ thường không có pháp nào ta tâm hạnh bất động. Thì các con ngồi im lặng khoảng 1 giờ, tự nó chứ mình không có chế gì hết. Tự nó 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì thấy đây là nó đã chứng được 1 giờ, nó đã chứng được 2 giờ, nó đã chứng đạo được 3 giờ. Tức là ở trong cái trạng thái bất động đó là nó đã chứng đạo đó, nhưng nó chưa có thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Thì mình cứ tập dần dần thì mình sẽ thấy cái thời gian nó tăng lên từ ngày này đến ngày khác. Tức là mình chứng từng giờ, từng phút, từng giây, chứ không phải là mình không chứng đạo. Mình chứng đạo bởi vì đạo là một cái trạng thái thật sự, là trạng thái tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là một cái thật. Mà bây giờ mình ngồi đây mà tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự, đó là mình đang ở trong cái trạng thái chứng đạo chứ sao. Cho nên nó chứng từng phút từng giây mới thôi. Cho nên càng cái dài, cái thời gian càng dài thì đó là mình đã chứng được cái trạng thái bất động, cái trạng thái niết bàn càng lâu. Đó là cái tu tập của đạo Phật. Không tu thôi, tu thì phải có sự chứng đắc liền tức khác, chứ không phải vô sở đắc như thiền tâm. Người ta nói vô sở đắc có nghĩa là mình tu mình không biết gì hết. Chứ sự thật ra mình biết rõ là mình đang ở trong tâm bất động, mà tâm bất động đó là thân giải thoát hay hoặc là thân vô lậu. Mà Đức Phật đã nói đó là một cái chân lý, không phải là người tu cho đến bao lâu đó nó mới chứng được cái trạng thái đó. Phải chúng ta chứng từng phút từng giây rất rõ ràng. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, bây giờ mấy con chưa tu, mấy con nghe thầy nói thì mấy con ngồi lại, mấy con nhìn lại cái tâm và cái thân của mình. Tâm thanh thản, an lạc, thân thì an lạc, rồi vô sự, không làm gì hết. Do đó mấy con thấy cụ thể rõ ràng thì ai cũng có. Vậy thì bây giờ mấy con thấy mình sẽ sống trong cái tâm này khoảng một phút qua được không? Một phút trôi qua mấy con thấy nó bất động, nó yên lặng, không phát nó ở trong trạng thái thanh thản, thì mấy con đã chứng được một phút rồi chứ. Mấy con tăng lên 2 phút thì mấy con cũng thấy được cái trạng thái này 2 phút, đó là mấy con đã chứng được 2 phút rồi. Cho nên đạo Phật đâu phải chứng đạo mà đợi tu cho bao lâu, cho đến 5 năm, 10 năm mới chứng, không phải. Nó chứng từng phút giây, từng phút giây, bởi vì đó là cái chân lý, cái sự thật, cái trạng thái đó là một cái sự thật mà chúng ta có sống được với nó hay không. Chúng ta sống được một phút với nó thì chúng ta chứng một phút, chúng ta sống được hai phút thì chúng ta đã chứng được hai phút, mà một giờ thì chứng được một giờ, mà hai giờ chứng được hai giờ, chứ đâu có gì đâu mà khó khăn. Nếu con thấy, nếu con chứng đạo hoàn toàn, đạo Phật và cụ thể rõ ràng, tại vì chúng ta biết bao nhiêu cái sự việc nó trói buộc của chúng ta trong cuộc đời, nào là sự sống cơm ăn áo mặc, nào là vợ là con, nào là chồng là con, nào là đối xử với mọi người xung quanh mình làm sao cho nó bình an, chứ không khéo nó sẽ nhiều điều nó làm trái ý, nó làm cho chúng ta bất an, nó làm chúng ta chướng ngại, tất cả những cái xung quanh chúng ta có thể làm chúng ta nó mất đi cái trạng thái thì bất đồng thanh thản là cơ sở đó. Cho nên cái hoàn cảnh của chúng ta nó nhiều khi nó làm chúng ta bị mất cái trạng thái giải thoát đó. Cho nên một người tu thì người ta lần lượt người ta sắp xếp hoàn cảnh gia đình đâu cho ổn rồi người ta mới vào trong một cái nơi yên tĩnh như cái tu viện sinh một cái khóa. Gia viên mọi chuyện đều là dừng hết, nó không còn làm chúng ta lo lắng nghĩ ngợi điều này thế kia, cho nên chúng ta mới yên ổn mà để giữ gìn bảo vệ cái chân lý đó, làm cái tâm chúng ta càng ngày càng kéo dài cái trạng thái bất đồng thanh thản là vô sự ra, và càng kéo dài ra thì đó là chúng ta chứng đạo. Cho nên cái điều kiện cần thiết hôm nay là chúng ta phải tập cái pháp thân hành niệm để chúng ta phá với cái hung trầm thì nhiên. Như hồi nãy thầy nói, pháp thân hành niệm nó có bốn giai đoạn tu tập, mà bốn giai đoạn tu tập chúng ta phải đi từ giai đoạn một cho đến giai đoạn thứ tư. Khi mà giai đoạn một cho đến giai đoạn thứ tư mà chúng ta đã tập tới được giai đoạn thứ tư thì chúng ta chỉ còn ôm cái pháp thứ tư này để mà chúng ta tập luyện. Thì tập luyện tới đâu thì sức tỉnh chúng ta tới đó. Do đó lần lượt hung trầm thì nhiên chúng ta sạch, và khi mà nó sạch thì coi như chúng ta ngồi lại cái thời gian nó được kéo dài, cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nó không bị ngủ nữa. Và lưu ý những vấn đề có khi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì lúc bây giờ chúng ta có là có, không biết nó sẽ lọt ở trong cái tưởng hay không. Đây mình ngồi thấy nó bất động, nó thanh thản, nó tốt quá, nhưng mà không biết nó còn ở trong ý thức hay hoặc là nó đang sống ở trong tưởng, phải cảnh giác chưa này. Khi mấy con thấy nó ở trong cái trạng thái bất động rồi, nó kéo dài một tiếng, hai tiếng đồng hồ rồi, thì bắt đầu chừng khoảng độ 30 phút thì mình hỏi đây có phải là cái tưởng không? Tưởng im lặng. Nếu mà tưởng im lặng thì mình ra định coi cái thân mình có làm được cái điều gì không? Bây giờ hãy đưa cánh tay ra. Mình bảo cái thân của mình hãy đưa cánh tay ra. Thì mình đưa ra. Như vậy là ý thức của mình còn chưa phải là cái tưởng. Mình hiểu không? Còn bây giờ bảo đưa cánh tay ra mà nó ngồi đây mà nó nhắm mắt nó không đưa, thì cái người mà người ta đi gác thiền, người ta sẽ nhận xét qua cái chỗ đó thì người ta biết là cái người này lọc trong tưởng. Chứ còn riêng mấy con thì mấy con cũng thấy nhắm mắt nghề mấy con đưa tay ra, nhưng mà trong tưởng mấy con vẫn thấy mình đưa tay. Nó có cái tưởng của mình đó, mình ngồi đây chứ mình nhắm mắt là vậy, mình tu tập thì không, hoặc là mình lọt vào trong cái trạng thái bất động nào đó mà mình bảo đưa cánh tay ra mà mình không có đưa ra, mình thấy đưa ra, đó là mình bị tưởng thôi chứ không phải. Cho nên vì vậy mà khi đó cái người mà người ta gác thiền, người ta xem xét chăm sóc cho mình thì người ta phải quan sát. Còn bây giờ mấy con thì về nhà mình có ai chăm sóc cho mình đâu, tự mình phải chăm sóc lấy. Cho nên vì vậy mà đầu tiên mấy con đừng ngồi, khi mấy con thấy cái tâm mình yên lặng thì nhắc nhở là lúc bây giờ mấy con bảo đứng dậy đi phát thân hành niệm coi, các con ra lệnh đó, thì lúc bây giờ nó sẽ đứng dậy nó đi phát thân hành niệm từ cửa tới, thì nó không biết rất rõ ràng là mình còn tỉnh táo bằng ý thức của mình thì trạng thái tâm bất động thanh thản đó là đúng không sai. Mấy con còn mấy con mà thấy không đi á, thì chắc chắn là không đúng đó. Cho nên vì vậy thì mấy con thấy mình đi pháp thân hành, và đồng thời mình dặn trong cái khoảng thời gian mình tu tập, có lúc mình đi pháp thân hành niệm, có lúc mình ngồi, mình dặn người ở trong gia đình con cháu là bây giờ đó mẹ tu như vậy con dòm chừng coi mẹ có đi kinh hành hay không. Trong 30 phút này mẹ sẽ đi 2 lần kinh hành, không? Cho nên mình giữ được cái tâm bất động của mình. Mà nó tới chừng nó nói mình không có đi kinh hành mà mình vẫn thấy mình đi kinh hành trong đó thì mình bị tưởng. Các con phải dặn người nhà của mình, khi ở trong cái trạng thái tâm bất động nó dễ rớt cái tâm tưởng đó, các con. Nó dễ rớt tâm tưởng. Do đó thì mấy con sẽ nhắc mình và dặn bảo đứa nào con của mình, đứa nào đó có chừng tự cho trong suốt à, bây giờ 30 phút mà mẹ sẽ đi 2 lần kinh hành, mà nếu mà mẹ không đi thì con sẽ nói cho mẹ biết là khoảng 30 phút này mẹ không có đi lần nào hết. Thì như vậy là mình sẽ biết mình là ở trong tưởng, mình thấy như mình đi chứ không phải mình có đi. À, mình biết thì như cái trạng thái bất động này là sai. Vì vậy mà mấy con hãy viết thôi gọi là thầy, viết thôi gọi là thầy mấy con, để biết cái trạng thái tưởng này nó từ đâu nó lưu xuất và phá nó như thế nào, thì thầy sẽ dạy mấy con phá nó. Cái con kéo mấy con cứ tưởng là mình thanh tịnh, mình đạt được cái tâm bất động thanh thản là vô sự, nhưng nó lọt trong tưởng mấy con. Cho nên mấy con nhờ người nhà, còn những người mà tu ở đây á, thì nhờ thầy, còn bên nữ thì nhờ những người nữ, người ta đến người ta xem xét, người ta chăm sóc, người ta thấy sai người ta giúp mình thì nó dễ. Còn mấy con ở nhà mấy con về tu con mình rồi, thì mấy con thấy mình đạt được cái tâm bất động thanh thản rồi thì mình đã nhắc cái người nhà của mình là con hay đứa nào đó 30 phút thôi, con sẽ coi cứ coi 30 phút ngày mẹ đi kinh hành 2 lần, và mình đi tới đi lui 2 lần. Thì con nếu mà đi tới đi lui 2 lần thì ý thức của con im lặng, còn nếu mà con không đi lần nào thì thấy mình được. Thì dặn mấy con cái trò này để mấy con tránh khỏi chứ không kéo mấy con sẽ nó lọt trong tưởng. Vậy sau này một thời gian sau đó mấy con biết sao nó ngu ngơ mấy con, nó nghĩa là mấy con cũng đi vậy mà mấy con làm như là một cái cây mà biết đi vậy thôi chứ nó không có biết, nó lạc lõ trong cái không vậy con, nó rất là khổ. Bởi vì tu mà để tới lọt trong tâm thì chừng đó rất khổ, mà nói thì nghe biết hết nhưng mà nó làm hơi chuyện, nó không còn có sự điều khiển gì khác hơn nữa. Nó làm những cái hiện tượng mà thầy đã gặp phải một số người đã tu sai mà làm thầy rất là cực khổ mấy con, cực khổ. Cho nên hôm nay thì mấy con cố gắng mấy con về tu tập lại, và đồng thời thì mấy con có điều gì hỏi thầy để rồi thầy sẽ giúp đỡ chỉ bảo cho mấy con đúng hơn. Có cái gì không con, con cứ hỏi, đừng có ngại gì hết, cứ hỏi thầy. Mấy con có hỏi gì chứ hỏi. Con thấy cái pháp thân mình nó đơn giản thì chứ không có gì. Mình cái tour này rồi cho mình tiếp tục cái tour khác, cứ điều đặn như vậy. Vậy mà nó diệt sạch không cần thì nhiều. Nhưng thầy lưu ý mấy con cái phần này mấy con, khi mà mấy con tu tập vậy nó thành, sau này nó thành một cái thói quen quán tính, rồi mình cũng hành động mình vậy đó, nó thành một thói quen mà mấy con biết nó thành thói quen rồi thì hãy mình nói đi kinh anh đi phát thân hành niệm là nó cứ theo cái nhịp nhàng nó vậy thôi, thì nó cái sức chú ý của nó ở trong cái thân hành nó ít, nó giảm đi nhiều, nó đi thành cái thói quen rồi. Do đó mình muốn cho nó trở thành cái sức tập trung ở trong từng cái hành động này nó cụ thể hơn, thì con khi đưa tay ra thì mấy con gần cái tay con đưa ra để cho nó gần lại, nó tập trung rồi con không, và mình đưa vô thì mình thả ra. Thì khi mình ở trong này mình muốn đưa tay ra thì mình gần lên cái mình đưa ra, khi ra tới đây rồi mình thả ra mình đừng gần nữa mấy con, rồi bắt đầu mình đưa vô là mình gần trở lại, rồi mình đưa vô thì nó bắt mình phải tập trung theo cái cơ mình gần lên, mà mình thấy nó trở thành quán tính chứ còn nó chưa trở thành quán tính mà mình còn chú ý được trong cái thân hành nó thôi, mấy con hiểu không? Còn nó đã trở thành quán tính, nó thấy à bây giờ sao nó đi kiểu này mà nó đi thành làm như thói quen vậy, nó chứ không phải là nó còn cái sự chủ động của ý thức của mình điều khiển nó nữa. Thì do đó nó nếu mà nó trở thành thói quen thì mấy con sẽ bắt đầu gồng cái cơ lên thì nó ví dụ như mình dở gót lên mình gồng cái chân lên cái mình dở lên cái mình thả lỏng lại, rồi cái mình dở chân lên thì mình gồng lên cái mình dở lên, thì nó bắt buộc hãy khi mình gồng thì nó bắt buộc tập trung vô cái hành động đó. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không, để không trở thành quán tính. Rồi sau một thời gian đó mà nó có tập trung rồi thì mấy con đi trở lại đừng gần, đi trở lại mình thấy nó cứ tập trung lên đó thì được rồi, không sao. Sao mấy con nhớ cái kia cái này, đó là những cái quán tính mà có một số người thầy theo dõi rồi thầy thấy đây tập thôi có quán tính rồi, nó thuộc về nó thành quen rồi. Bởi vì mình tu tập một thời gian sau nó quen rồi thì bắt đầu thầy thấy không được, nó mất cái sự tập trung cao rồi, thì do đó buộc lòng mình phải đưa tay ra thì mình gần lên. Sao mấy con lưu ý rồi, mình gần lên cái bắt đầu luôn cái tâm mình vô đây rồi. Còn bây giờ mình hít thở đó, mình muốn hít thở để mà nó tập trung nó gom vô thì nó con thở hơi thở dài rồi mình con nghe nó cứ cơ bụng nó bị gầm lên, còn mấy con thở bình thường mà nó không gầm. Thì tất cả những cái mà thầy dạy mấy con để mấy con lưu ý đó để mà không có sai. Cảm ơn
các bạn. Cô giáo là cái phần niệm đi cái phần để mình xây làm cua này tự cua luôn.
Mình tự cua luôn con. Đi ví dụ như đó, con đi vòng qua đó, con hơi nó lâu lâu đó, mình cũng đi nó vậy, đi lâu lâu vậy tự cua, chứ khỏi cần mà mình thấy rồi mình dây mặt rồi mình đi luôn, mình cua luôn được. Biết không, nó đi nó lâu á, chừng nào thì mình đi dễ đi chừng ấy, còn thấy nó nhạt quá thì nó hơi khó đi, mình đi lâu lâu. Con lưu ý về cái cánh tay của mình cũng là trị bệnh, mà cái câu tác ý của nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, mình đưa ra đưa vô năm lần rồi mình lại tác ý câu đó là, thì cơ thể của mình á, nó không bệnh á, thì nó sẽ không có bệnh, mà nó có bệnh á, thì mấy con tác ý thêm câu, bây giờ mấy con bị nhức đầu thì mấy con sẽ tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này nè phải đi theo cánh tay mà ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi mấy con đưa ra đưa vô đó, mấy con cứ đưa ra là mấy con nghĩ tưởng là cái bệnh ở trên đầu của mấy con đang đau theo cánh tay này ra. Thì mấy con tập chừng 30 phút rồi mấy con nghỉ, rồi mấy con tập hoặc 1 giờ cũng được, hoặc là 2 giờ cũng được, tùy theo cái khả năng của mấy con làm được bao nhiêu thì mấy con tập bao nhiêu. Nhưng cái mục đích của mấy con là cái phương pháp đó là phương pháp đối trị bệnh, đối trị bệnh, ngăn bệnh mà trị bệnh, diệt bệnh. Bất cứ bệnh gì thì mấy con cứ gọi cái tên nó, bảo cái bệnh nó đi đi. Nhức đầu thì mấy con bảo nhức đầu đi, mà đau bụng thì bảo đau bụng đi, mà nhức tay nhức chân thì bảo nhức tay nhức chân đi, hoặc là huyết áp cao thì mấy con cũng nói cái tên huyết áp cao này phải đi theo cánh tay này mà ra, không có còn cao huyết áp nữa. Thì các con cứ vậy rồi mấy con đọc cái câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi đưa ra vô, đặt cứ vậy đưa ra vô. Thì mấy con ở ngoài đó, mấy con người nào mà không biết á thì con sẽ hỏi chú Vui nè, chú sẽ chỉ cho mấy con cách thức chú tập đó là đúng không mấy con, không phải sai đâu. Bởi vì cái phương pháp của Phật nó giúp cho chúng ta được giải thoát mấy con. Mấy con có uống thuốc, con làm gì thì mấy con cứ làm, nhưng mà có cái điều kiện là mấy con cứ ôm pháp đi. Khi bị bệnh đau rồi mấy con cứ ôm pháp, đưa tay ra, đưa tay vô thì mấy con sẽ đối trị bệnh được. Nhớ kỹ vậy, đừng có sợ, mình ra công chút mà không có gì đâu, mà nó trợ giúp cho cái cơ thể của mấy con càng mau hết, mà càng ít tốn thuốc thang. Chứ không mấy con lại uống số thuốc quá nhiều mấy con. Có gì con cứ trình được không?
Dạ, con xin bạch thầy. Thầy thì của con bây giờ chúng con tuổi già, ví dụ như ngồi trên ghế có được không?
Được con, ngồi ghế như thầy này, cũng đưa tay ra vô thì được không?
Chúng bạch thầy thì thấy là ví dụ như là như chúng con nghèo vậy, thì kể hết cả xin lấy vậy.
Đưa tay ra, tác ý an tịnh thân hành,
tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, phải hết xong rồi bắt đầu đưa ra. Bên đây năm lần,
bên đây năm lần,
cái xong rồi đưa ra rồi.
Đó, vậy đó thì mấy con sẽ đuổi được bệnh mấy con, ngăn được bệnh.
Con xin hỏi thầy, ví dụ như chúng con tu mà tập mà các làm những các việc với gia đình thì chúng con tu cái tâm di đất làm vậy, phải rìa xa tham sân si loạn vi đi. Tôi đương làm cái này, tôi biết tôi đương làm cái này, cái gì vậy có được không?
Được, để mình xả tâm đó con. Có ai nói gì, có ai làm gì mình có buồn phiền mình đi tăng dưới đất, mình nhắc nó cái nói gì
mình chốc nữa thì chúng con được làm sang việc khác, chúng con lại phát ý
được không? Đó là tập tỉnh thức trên mọi hành động, và cũng là để ngăn ngừa đừng để tâm mình giận hờn phiền não, nó là tốt không? Đúng không sai đâu con nha.
Con xin thầy, con xin cảm ơn thầy.
Ráng về tập con, mấy con sẽ tự cứu mình đó con. Đúng không? Không cần phải đâu.
Con chỉ biết con hỏi cái cơ đạo mà tu. Khi mà mình tu, mình nếu như trường hợp mà lọt vào tướng, trong khi đó mình làm sao để ra?
Mình biết cái trạng thái tưởng nó đã lọt trong đó rồi, mình đã biết rồi. Cho nên khi mà mấy con chưa biết mình bị tưởng gì đó, thì thấy có cái gì lạ thì mấy con cái hiện tượng nào lạ thì mấy con chưa biết nó là tưởng hay là không á, thì mấy con biết hơn, mấy con gọi điện thoại cho thầy xác định là đây là tưởng rồi, thì mấy con dùng pháp tác ý. Khi mà nó hiện ra, con sẽ tác ý buông xuống đi, ở đây tao không chấp nhận mày đâu, thì đi đi, ở đây tao không chấp nhận cái này. Thì cái trạng thái mà con đang hiện, nó hiện ở trong thân tâm con đó, thì lúc bây giờ con nói vậy á thì con không chấp nhận. Đó là con ngồi đó mà con tác ý một vài lần mà con thấy nó còn, thì con đứng dậy con đi thực hành bình thường thì nó sẽ tản ra.
Nên là con sợ là ví dụ mình nó vào trong cái giới tưởng mà mình quên đi mất hết trơn, không biết cái đường nào nè.
Thì
mình mê mình lâm vào đó.
Thế nên lúc mà nó rớt trong đó, thật sự ra nó cả một vấn đề, nó hiện tượng ra cái cái tướng nghi ngô. Thì cái ví dụ như bây giờ con ngồi cái kiểu đó mà cứ con mắt nó nhắm nhắm vậy mà người ta lợi đụng con không biết, người ta rờ con biết, thì đó là con đã lọt, con tưởng là nặng á. Thì bắt đầu người ta tìm cách người ta phá chứ không có để cho con ngồi. Con khéo con lọt con đó con đi luôn á.
Dạ ở đây thì con cũng lo nhưng mà cũng nhẹ.
À, cho nên vì vậy nó mà mình cảnh giác không, mình cảnh giác cho nên hồi nãy thì nhắc mấy con. À, bây giờ con thứ có lọt con tưởng im lặng không, đây thấy nó im lặng nè, à, con thấy giờ sợ nó lọt tưởng, mày đi thân hình niệm tao coi coi. À, bắt đầu con đứng dậy con đi thân hình niệm thì con thấy còn biết đi thân hình niệm thì chưa có lọt, chứ thằng khéo nó lọt trong đó thì chết đó.
Dạ là tu bằng cảnh giác.
Cảnh giác không con, phải tu tập bởi vì cái tưởng nó kề bên mình á, con phải cảnh giác. Không? Nằm đó thì mình cũng đuổi bệnh được, con nhớ con nhắc con chứ đừng có nằm đó để cái tâm nó lo lắng, nó buồn phiền, nó cắt thân phận nó này kia thì nó càng nặng thêm. Mình nhớ và đồng thời đó mà con ráng mà con họ bắt con trai trong những ngày mình giữ giới đó, giữ quyền cho cái người bạn đời của mình đó, nó sẽ qua những cái nghiệp, nó chuyển được cái nghiệp đó, đúng không? Nhớ con về con phải tập luyện và đồng thời con đưa tay ra vô, con biết sao cái bệnh của cái người thân của con đó nó sẽ chuyển thay đổi đi, nó sẽ được bình phục trở lại, đi đến hoàn toàn, nó không còn nữa. Con trợ lực con, thay vì con tu cho con mà cái này là con tập tu để mà con ước nguyện cho người khác, con phải hỗ trợ cho người khác bằng cái tâm nguyện, bằng cái hành động tu tập của mình con ha. Bỏ con, đứng dậy mình đi, mình đi kinh hành con, mình đi phát thân hành niệm đi con. Thì nó sẽ không có, chứ nó xẹt nhiều lần thì nó cái hiện tượng đó là hiện tượng của tưởng mình, nó xuất hiện ra. Nó báo cho mình biết á, cho nên con đứng dậy con bỏ con đi kinh hành, tức là mình không chấp nhận nữa nè, mình đi kinh hành, mình đi pháp cho nên mình cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó không còn vọng tưởng mà nó không còn hôn trần, hôn trần nó giúp cho tâm mình thanh tịnh được không? Đúng rồi con. Đó hồi nãy chú vui đi đó, nằm ở pháp cho mình nghỉ đi, con hơi nhớ tập cái pháp hết nên mình nó sẽ phá hết rồi. Rồi con tình hạn như thế. Vậy là con về tốt rồi con. Được, cái thầy sẽ giúp đỡ cho. À, cái bệnh con có thể nó cũng bớt rồi không con? Bớt hết rồi. Bây giờ con có về con thăm Tịnh Xá không con? À, con nếu mà về thì con cứ về.
Không phải về đây thì đúng con cũng lúc cả tâm thì với cô ở người đó vô với chú ở người đó vô, con có hay đi lên xuống thì không tôi cũng như cũng lúc cả tâm
ở đó Tịnh Xá là có yên ổn không đó?
Tịnh Xá yên ổn mà nó cũng hơi ngược rồi, thì muốn cũng có cái mà con người cũng đứng đặt cái thế mà cũng cứ dạy cho con mọi việc thì có cô Phùng nó thì rất là nên là cái con rất là tốt. Cô Phùng nó gọi điện thoại yêu con nói chuyện không có gì, con chỉ an tâm tu học thôi, dưỡng bệnh thì an tâm tu học thôi, thấy con cũng khỏe. Bây giờ con chỉ mong muốn được tu để đi từ góc đến chân sư đó là có lý tu thì được người nói mình sư cơ sở cho con.
thì nói chung là thầy luôn mình... Bởi vậy thầy thấy nó cũng có những cái khó đó không? Dễ không? Đơn giản mà hầu như là cô muốn mấy con về bên đây ở bên đây hết á. Nhưng mà ở bên đây thì thầy xa quá, thầy khó kiểm tra quá à, chứ không phải là gì ừ, cho nên vì vậy mà à, thầy muốn tu tập được cái sự mà à, xem chăm sóc nó cẩn thận kỹ lưỡng từ khi đi đứng nhiếp tâm trong cái chánh niệm tỉnh giác cho đến cách thức mà à, ngồi thiền để mà à, nhiếp tâm mình để coi mình có những cái lạc vào trong những cái pháp nào không để chỉnh sửa từ ngay cái thân cho đến cái tâm đó, cách thức là cái trách nhiệm của cái người hướng dẫn. Nhưng mà khi ở bên đây thì nó xa quá mình đã tại không có đi bên đây chăm sóc được hoặc là cho cái người khác về bên đây thì cũng khó khăn, nó không dễ à, cho nên vì vậy mà à, với hoàn cảnh của con đó, bây giờ nó đã hết bệnh rồi thì à, con nói với cô Út á, bây giờ con thấy con hết bệnh rồi thì con xin thầy để qua bên đó con tu tập với Ni Đoàn để coi như cô Út con coi phản ứng như thế nào, mà nếu mà cô Út bằng lòng thì con sẽ trở qua bên đó tu tập. Theo thầy thấy bây giờ trong cái vấn đề nó có, nếu có cái điều kiện đó con về tỉnh xá rồi con mới trở vào thì cái ý của Út muốn vậy, ý của Út mà muốn vậy đó thì bây giờ mà nếu mà con muốn khi mà con tu ở đây cho nó yên được xong được rồi thì cô đưa ra ngoài cái khu ngoài kia thì nó lại là tiếp khách này kia nó nặng lắm.
Không, ý con nói cái ngày nào mà thầy cái nhà cái bông sư cái thì cô mời cái bông sư qua cái chuyện thì mình phải qua nó để mà có mấy cái cấp đó để mà cái chuyện cho quý cho cô. Thì còn không phải là ra qua ra số con nhà đó ở, cô là muốn ở trong này
cũng không ở rồi đó. Tức là cổ muốn tạo cho cái cổ có cái cơ sở để dạ. Kiểm tra cho con
dạ, thôi.
Tức là cổ muốn giữ mấy con lại đây á.
Dạ. Con đi. Thành con gọi là con giữ con với con kia ở lại. Ở đây con không đi qua bên.
À, đó là lẽ đương nhiên rồi, mình phải hiểu thôi. Bây giờ con cứ ở đây thầy thỉnh thoảng là thầy ra thầy kiểm tra chứ sao.
Dạ, ý cô đi, cô thỉnh thầy qua bên đó kiểm tra trong mấy đêm đó là quý cô cũng được cái phần cô qua bên.
Không, nói chung là bên nữ thì tức là thầy sẽ cho một cái người nào đến kiểm tra ban đêm để người ta xem xét qua mấy con tu tập như thế nào. Thế còn thầy thì nam thì nó dễ rồi mấy con. Nó thì khi mình nếu mà mình không cảnh giác thì người ta sẽ nói xấu mình, nó dễ dàng lắm mấy con, khó lắm. Bởi vì hiện đời mà chứ còn người tu như thầy rồi thì hoàn toàn là đó là người nam với người nữ coi như là bình đẳng với nhau chứ không có cái ý nghĩ gì khác hơn hết. Nhưng mà người ta giận, nhưng có thể người ta hại mình, người ta nói cách xấu. Thầy nói ngày xưa Đức Phật tôi còn bị mà. Đâu phải Phật tu chứng rồi mà còn bị đó mấy con. Còn thầy cũng đã từng bị rồi chứ đâu phải không bị mấy con. Thầy đừng có nói chuyện à, thầy nó khó lắm mấy con, đối với người nữ là rất khó. Sơ suất một chút xíu mà người ta chỉ nói ở đêm đó đó. Thầy đi kiểm tra cô đó, người ta đặt ra. Bây giờ ai chứng minh cho mình mấy con à, mấy con biết. Khó lắm, mà người ta nói ra thì thôi mình chịu chứ không cãi không còn, vì người tu mà mình đâu có minh quang cái gì, minh quang quá nặng càng sáng nên mình phải chịu thôi. Đó là một cái nỗi mà mình phải ôm ấp trong lòng của mình, vì chánh pháp của Phật mà mình phải chịu những nỗi quan ức đó, phải chịu thôi. Mà thầy cũng đã từng chịu chứ đâu phải là không chịu, con hiểu không? Nên nó khổ lắm, thương mấy con mới dạy đạo cái sự tập ra khi mà thầy cứ chứng thầy những nhận nước này mình thấy khó độ lắm bây giờ. Cho nên cái hoàn cảnh của con á là thì hiện giờ á thì thầy chỉ biết gợi ý như vậy thôi, chứ còn cô Út đã cố gắng giữ ở đây rồi thì những con có chỗ thì thầy đến thì kiểm ban ngày thì được chứ ban đêm thì không được, ban đêm không được thầy sợ lắm. Thầy đã cũng như con chim bị đạn rồi thì bao giờ cũng phải cảnh giác mấy con vậy thôi. Bây giờ cũng phải vậy, thì tự giác là tốt nhất. thôi, ở đâu cũng ráng tu, tu từ trình nào xong rồi thôi. Có gì đâu, giữ tâm bất động như nãy giờ thầy nói, mình giữ tâm bất động chỗ nào cũng tốt hết thôi. Cứ nỗ lực mà tu thì chỗ nào mình cũng tu ra cái chốn thôi. Chứ đâu cả ở vẫn vẫn thầy mới chính đạo, hiểu không? Ráng mà tu đi, thì cần chuyên tu. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình như vậy thì mình vui vẻ chấp nhận để mình nỗ lực mình tu thôi, ráng mình tu. Còn bên kia thì đào tạo cho xong rồi thì mấy cô sẽ nữa đi ra đứng lớp mà dạy vừa thân giáo thuyết giáo nữa. Thì bên nay mấy con tu cũng vậy thôi, có gì đâu, không sao đâu.
Nếu mà con tu được thì con về,
đúng vậy thôi, vậy đó, không có gì đâu. Cứ ráng lo mà về tí tu, đừng có nghĩ gì qua bên đây bên kia nữa hết, cứ lo tu thôi. Rồi thầy về đây thì ví dụ như bây giờ thì kiểm tra lại như chú Vui nãy nó đi phát thân hành niệm vậy, rồi ngồi đủ bệnh vậy cho mấy con đều thấy hết đó, thì thầy kiểm tra lại coi đúng hay sai, sai thì thầy sửa, mà đúng thì thôi, thì mấy con cứ ráng mà tập thôi. Ở đâu cũng tu thôi, ráng tập thì nó sẽ tới đâu
cũng được.
Ráng lên, những lúc gia tiết mình phải sống độc cư ra. Cũng vậy thôi à, vậy thôi.
Cứ
nhắn
tôi
cũng
không
nói
gì
hết ha. Nói gì cô muốn cho mấy con ở bên đây tu đó. Cô
muốn mấy con ở lại tu.
Còn
xin là cô cho liền cứ nhắn cũng
tức là cổ sẵn sàng cổ giúp đỡ nhưng mà mấy con phải ở đây à.
Ở đây
thì
con đi
thôi, vậy sao có gì đâu, vậy cũng tốt thôi, có gì đâu con, ráng lo tu thôi. Mấy con cứ nghĩ không phải rồi,
tu hết nhà là cô đi giúp đỡ cho tội viên cho tu hết.
Vậy là quá tốt rồi. Mấy
hôm
nãy
giờ bé kia làm cái này cái kia
người tới rồi con. Rồi con về cái vấn đề trong bức thư này đó con, thì thầy thấy cô hỏi thầy về cái vấn đề mà tỉnh niệm như thế nào đúng sai đó, thì thầy đã có một cái bài cách thức mà khi có người thân mình chết rồi đó thì cách thức tỉnh niệm như thế nào, thì ở trong đó thì cái bài đó mình dựa theo cái bài đó mình làm không có sai đánh giá của bạn. Cái văn khéo đó, thì mình cái kiểu mà chỗ này thì tẩm liệm cách này, chỗ kia tẩm liệm cách khác á, thì vấn đề ma chay nó có nhiều điều lắm đấy con. Cho nên vì vậy mà ở đây để thầy sẽ gửi cái bài đó cho mấy con.
Thầy cho con thì không cần ngủ, không được
không có ngủ hơn
không? Không ngủ một chút
nào. Vậy thì con không buồn ngủ thì con đừng có đi kinh hành, mà con nằm con nghỉ. Con bảo đó, con bảo an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi tới ra, làm cho cái tâm con nó an, nó đừng có nghĩ ngợi cái gì lăng xăng. Thì lúc bây giờ cái tâm nó yên ổn, nó không nghĩ ngợi thì nó ngủ dễ rồi. Bây giờ con nằm con mất ngủ đó, cái đó bệnh mất ngủ, cho nên con bảo cái tâm của con nó an ổn, hoặc là an tịnh thân hành cũng được, con cái thân tâm nó an ổn được. Cứ mình tu tập cái đó thì nó sẽ phá cái bệnh mất ngủ của con. Con ví dụ như con muốn cho mình mất cái bệnh, không còn cái bệnh mất ngủ đó, thì con bảo đó, cũng như hồi nãy chú Vui mà đưa cánh tay ra vô đó, thì con bảo cái bệnh mất ngủ này phải theo cánh tay mà ra, ngủ lại bình thường như mọi người. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, rồi con cứ làm vậy hoài đó, rồi con sẽ nó sẽ khỏe trở lại con. Bền chí trong một tháng chưa hết, hai tháng thầy nói một tháng con tập mà bền chí ngày nào đêm nào con cũng có tập hết, thì trong một tháng thì cái bệnh mất ngủ con nó giảm xuống. Cứ uống thuốc ngủ là nguy hiểm lắm con, đừng có uống thuốc ngủ, con cứ dùng pháp mà con sẽ khỏi uống thuốc ngủ nữa. Và cứ như vậy, càng uống thuốc ngủ nó bao nhiêu nó lại còn bệnh nhiều hơn nữa, con hiểu không? Nó ngủ được rồi nó lại bệnh hơn. nó ngủ bằng thú chứ không phải là ngủ bằng cái cơ thể của mình. Cho nên con nhớ ôm cái pháp cho chặt nó lên, ôm cho chặt để trị nó mới được thôi.